Phần 7, phần cuối, bao gồm các điều 46, 47, 48, 49, 50 và phụ lục. Điều 46, hãy quan tâm đến mọi người và mọi vật xung quanh bạn. Đó là cách nói lái đi với ý đại khái là bạn nên quan tâm chú ý đến mọi người và sự vật quanh bạn. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội bày tỏ sự quan tâm với mọi người, hoặc họ không thể cảm nhận được sự quan tâm đó của bạn. Khi còn nhỏ, tôi có nuôi một con lợn tên là Chester Big G. Tôi làm cho Chester một cái chuồng và rải nhiều miếng gỗ mỏng có mùi rất thơm làm sàn cho nó. Tôi còn làm thêm một chiếc hộp xinh xắn như một ngôi nhà nhỏ đặt trong chiếc chuồng đó. Chester rất thích ngủ trong ngôi nhà đó. Tôi cắt thêm hai lỗ nhỏ như ô cửa sổ ở cái hộp đó để nó có thể nhìn ra ngoài. Nó rất thích nhìn ngắm xung quanh và thỉnh thoảng hay gặm, nhai chiếc hộp đó thành những mảnh nhỏ, nên cứ 3-4 ngày tôi lại phải thay hộp mới. Tôi cho Chester ăn bánh mì phủ nước lọc, nhưng nó có vẻ không thích lắm. Tôi sợ nếu cho nó ăn thứ khác, nó sẽ nhanh lên cơn, lúc đó cái hộp nhỏ đó sẽ không vừa. Nhưng có một vấn đề đã nảy sinh, đó là sau vài ngày, những miếng gỗ mỏng lát trong chuồng của Chester trở nên bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối, mà tôi thì không muốn phải tự mình chùi rửa cái chuồng đó. Tệ hơn là tôi phát hiện ra rằng mình dị ứng với lợn. Chỉ vài phút đứng cạnh chuồng, mắt tôi đỏ lên và liên tục hắt hơi. Từ đó, tôi sao nhãng dần việc chăm Chester. Thường chỉ là lúc cho nó ăn hoặc thay cho nó chiếc hộp mới thì tôi mới vào. Bản thân tôi còn hiếm khi dọn dẹp căn phòng của mình. Vì thế, việc làm sạch chuồng cho Chester là một khó khăn mà tôi cố gắng tìm mọi cách để tránh nó. Dù đó là nhiệm vụ của tôi, và Chester chỉ trông chờ được tôi dọn dẹp. Khoảng thời gian này, Chester phải sống trong chiếc chuồng lộn xộn và hôi hám. Đến một ngày, tôi chợt nhận ra là tôi đã quên mình có một con lợn trong chuồng. Tôi đã bị cuốn vào cuộc sống của mình, đi làm, xem tivi, chơi bóng và quên xuống thăm Chester nhiều tuần liền. Suốt thời gian đó, nó vẫn đứng nhìn qua lỗ cửa nhỏ, không có gì ăn, không được uống nước và ở trong tình trạng bẩn thỉu nhiều ngày. Tôi đã quên tôi đang có một con lợn ở đó, hết ngày này sang ngày khác. Nhưng đã quá muộn, Chester không còn đủ sức chờ tôi xuống thăm nó nữa. Sau sự việc đó, có những lúc tôi thấy mộng mị và hoảng sợ như bị ai rượt đuổi. Đó là giấc mơ buộc tội, nhưng không đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Nó còn có thông điệp lớn hơn, đó là tôi không chỉ quên thăm Chester mà trong công việc, trong cuộc sống, đã có rất nhiều điều tôi không để ý và quên đi, đó là bố mẹ, bạn bè và con cái. Hãy nhớ tất cả những người yêu bạn, tin tưởng bạn, kỳ vọng vào bạn, luôn mong muốn nhận được sự quan tâm từ bạn, ít nhất chỉ là một cuộc điện thoại ngắn hỏi thăm sức khỏe. Thời gian trôi rất nhanh. Có thể bây giờ bạn chưa cảm nhận được điều này, nhưng những người thân của bạn thì có thể. Bà của bạn, cô lẽ trong nhà dưỡng lão chỉ chờ một cuộc gọi hay ai đó viếng thăm. Một người bạn đang cô độc trong bệnh viện, hoặc anh trai, chị gái bạn đang nằm trong phòng thao thức trằn trọc, suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Hay bố mẹ bạn đang trong thời kỳ khó khăn, mất việc, hay đau ốm mà bạn lại vô tư đi lang thang trên phố với bạn bè. Cuộc sống là sự quan tâm lẫn nhau để tạo sự gắn bó. Nếu bạn thật lòng quan tâm tới người khác thì họ sẽ quan tâm, gần gũi với bạn. Trong gia đình, mọi người quan tâm lẫn nhau sẽ tạo nên hạnh phúc, niềm vui. Ở nơi làm việc, nếu bạn biết quan tâm, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên hay đồng nghiệp sẽ làm cho họ thêm yêu mến, gần gũi bạn. Bạn nên học thuộc lòng câu đắc nhân tâm. Nếu thật lòng quan tâm tới người khác thì trong một tháng bạn sẽ tạo được nhiều tình cảm hơn so với 2 năm chỉ quan tâm tới chính mình. Ai rồi cũng sẽ già. Thời gian lướt qua không chờ đợi điều gì, và bạn đang quên hoặc không để ý những gì xảy ra quanh bạn. Chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ nhất cũng có ý nghĩa đối với mọi người. Nếu lúc nào đó bạn thấy mình cô đơn thì hãy tin rằng bạn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Hãy nhìn lại mình, bạn đã quên mất điều gì. Dù khó khăn hay thuận lợi, cuộc sống của bạn cũng cần đến những cuộc thăm viếng, những câu hỏi thăm đơn thuần, những người quanh bạn không cần gì hơn. Điều 47. Bạn không hoàn hảo và cũng không cần phải tỏ ra là một người hoàn hảo. Bạn có thể thèm muốn khi nhìn thấy hình ảnh những con người mẫu gầy không thể tưởng tượng nổi, hoặc những người thành công với làn da hoàn hảo, hoặc những người giàu có thể làm bất kỳ điều gì họ thích, như đi trên chiếc phi cơ riêng của gia đình và mua sắm ở các trung tâm thương mại nổi tiếng trên thế giới. Thế giới của những người nổi tiếng giống như những hình ảnh trong phim hoạt hình. Bạn đang sống trong thế giới thực, nơi mọi người có làn da sần sùi, đầy mụn, thâm nám hoặc thừa cân, và họ không có nổi một chiếc xe đến trường, phải mượn của mẹ hoặc đi xe buýt. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả, vì nó phản ánh đúng đời sống thật và hầu hết mọi người đang trong hoàn cảnh đó. Mặc dù vậy, giới trẻ thường gặp khó khăn khi phải đối mặt với sự thật của cuộc sống. Tạp chí Yopron đã có lần đưa ra con số ước tính trung bình một thanh niên Mỹ tiêu vặt hết $600 trong một tháng. So với cha mẹ chúng, những người đã lao động vất vả để chăm nuôi con cái, thì chúng không phải là người bỏ công sức ra để kiếm tiền, mà lại đi tìm những bộ cánh hàng hiệu để chưng diện. Những người đi tìm kiếm sự hoàn hảo cũng thường gặp phải thất bại, vì chắc chắn sẽ có người hơn họ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ai cũng vậy, cũng đôi khi rơi vào một tình thế khó xử nào đó. Ví dụ, các nhà bác học đôi khi đản trí, anh hùng đôi khi sảy chân, cuộc chiến sẽ rơi vào những ngày tồi tệ và thậm chí, thánh cũng có thể sai. Tuy nhiên, bạn nên tránh để không đi vào vết xe đổ của người khác. Con người không ai là hoàn hảo, đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thực sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể. Các nhà tâm lý học cho rằng, người luôn mưu cầu sự hoàn hảo cũng chính là những người thích cầu toàn. Họ không chỉ thích hoàn hảo trong công việc, mà còn mong muốn tất cả mọi thứ liên quan đến mình đều hoàn mỹ. Những người cầu toàn thường rất cứng nhắc trong công việc. Họ muốn kết quả tốt và không đi lệch kế hoạch đã định trước. Khi gặp thất bại, họ dễ lâm vào tình trạng bực bội và lẩn tránh chính mình. Nếu luôn nỗ lực để trở thành nhân vật số một, bạn sẽ rất căng thẳng. Con người ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Đôi lúc, bạn cũng nên cho phép mình phạm vài sai lầm nho nhỏ để rút kinh nghiệm cho lần sau. Nên nhớ, biết chấp nhận bản thân, mọi việc sẽ dễ thở hơn. Học làm người không hoàn hảo chính là trở nên mềm dẻo, khoan dung hơn với những người xung quanh. Linh mục John Hughes đã kể lại câu chuyện về một lần diện kiến ngắn ngủi với mẹ Teresa vào giữa thập niên 1980. Trong chuyến đi đến Calcutta, vợ chồng Hughes đã đến nhà Brendan để chữa bệnh cho anh. Hughes khá hồi hộp trước cảnh tượng sẽ gặp được bà sơ nổi tiếng, nhưng trong suốt cuộc viếng thăm, họ không nhìn thấy mẹ Teresa lần nào. Cho đến khoảng 2 tuần trước khi họ rời Calcutta, Hughes đến để thay băng cho Brendan. Khi gần xong việc, ngẩng lên và nhìn quanh, Hughes mới phát hiện ra mẹ Teresa đang ngồi cách đó vài mét, im lặng và nhìn ông điều trị vết thương. Lúc đó, Hughes hỏi người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới rằng liệu bà có thể giúp ông không, và bà đã gật đầu. Hughes cắt bỏ những chiếc băng bẩn, làm sạch vết thương và bôi thuốc. Mẹ Teresa quấn băng mới và cài ghim. Đột nhiên, Hughes phát hiện mẹ Teresa làm sai, bà đã gài băng ngược chiều. Ông vội nghĩ và đắn đo không biết có nên nhắc bà không. Bạn có nói với vua Martin Luther rằng ông ta đã mắc lỗi về ngữ pháp trong bài thuyết giáo không? Tôi có nên nói với mẹ Teresa, người giành giải Nobel, một người sinh ra để trở thành thánh, rằng bà đã mắc lỗi nhỏ khi giúp đỡ người nghèo không? Cuối cùng, Hughes quyết định chỉ vào chiếc kẹp bị lỗi và nói với mẹ Teresa rằng bà đã đặt sai, nó sẽ bung ra ngay lập tức. Mẹ Teresa nhìn vào chỗ ông chỉ, bà ngừng lại một lúc và nhận ra, rồi cúi xuống và làm lại. Bài học ở đây là kể cả người nổi tiếng nhất, được ngưỡng mộ nhất trên thế giới thì cũng là con người bình thường và có thể mắc sai lầm. George Washington là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, được coi là cha đẻ của nước Mỹ và là người lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập cho đất nước này. Ông được Quốc hội Hoa Kỳ tuyên dương là người đứng đầu trong chiến tranh, đứng đầu trong hòa bình và đứng đầu trong trái tim nhân dân. Cuối cùng, vẫn là người thua trận. Abe Lincoln, tổng thống Hoa Kỳ thứ 16, người đã dẫn dắt nước Mỹ qua cuộc khủng hoảng lớn nhất là cuộc nội chiến Hoa Kỳ, người chấm dứt chế độ nô lệ tại quốc gia này, cũng đã thừa nhận có nhiều sai lầm chính trị. Những sai lầm của các vị anh hùng không phải là cái cớ để chúng ta chỉ trích họ. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng, những người phi thường rốt cuộc cũng có những sai lầm như người bình thường, và những người bình thường rồi cũng làm được những điều phi thường. Điều 48. Hãy kể câu chuyện về cuộc đời bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang trên giường hấp hối vì tuổi già, hồi tưởng lại quá khứ, bạn đã làm được gì, bạn sẽ để lại gì, bạn sẽ như thế nào, bạn muốn được mọi người nhớ đến là một người có cá tính, tốt bụng hoặc đáng tin, bạn muốn cuộc sống của mình khác biệt với mọi người, và những quyết định của bạn có làm thay đổi điều gì lớn lao hay không, và bạn có tự hỏi, bạn sẽ làm gì để cuộc đời mình có ý nghĩa không? Viktor Frankl, người tù sống sót từ trại tập trung của Đức, Buchenwald, chuyên gia tâm thần học người Do Thái, đã viết, con người đừng nên hỏi ý nghĩa cuộc đời anh ta là gì, mà câu trả lời chỉ có thể là bằng hành động, việc làm của anh ta và khả năng chịu trách nhiệm về những việc làm ấy. Phát biểu trong lễ phát bằng của trường đại học Stanford, Hoa Kỳ, Steve Jobs, giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập ra hãng máy tính lớn Apple, phát biểu rằng, một năm trước đó, anh bị chẩn đoán có khả năng mắc bệnh ung thư. Jobs kể rằng, anh được bác sĩ hẹn chụp X-quang và qua chiếu chụp, các bác sĩ đã phát hiện ra anh có một khối u trong tuyến tụy đã di căn, nên chỉ sống được không quá 6 tháng. Tin dữ này khiến Jobs bị sốc và nghĩ mình sẽ chết trong vài tháng nữa. Sau ngày hôm ấy, các bác sĩ tiến hành một ca phẫu thuật để lấy một vài tế bào trong khối u đó. Một tin tốt lành đã đến khi bác sĩ thông báo là Jobs sẽ không chết vì căn bệnh hiểm nghèo. Hóa ra anh là một trường hợp bệnh hiếm, có thể sống được nhờ vào ca phẫu thuật. Đôi khi cái chết lại hữu ích, thậm chí nếu được lên thiên đàng. Chết là một cái đích mà ai cũng phải chạm, không ai thoát. Chết là một điều tất yếu. Cái chết đôi khi là tác nhân thay đổi cuộc sống, vì rõ ràng người già sẽ lên đường tìm đến miền đất hứa. Bây giờ, bạn đang dần già và sẽ chết đi. Xin lỗi vì đã hơi bi kịch, nhưng điều đó hoàn toàn đúng. Thông điệp ở đây là, thời gian có hạn, nó trôi đi và không bao giờ chờ đợi ai. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian và đừng sống cuộc sống của người khác. Có lẽ nhiều bạn trẻ luôn trăn trở phải làm sao để khi 40 tuổi, 60 tuổi, họ không giật mình hối tiếc vì đã để quên chìa khóa ở tuổi 20, hối tiếc vì nhiều điều chưa làm được, nhiều điều bỏ qua khi họ còn trẻ. Không ít bạn cho rằng, lẽ sống là khái niệm to tát, không cần nghĩ đến làm gì. Song, theo tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, thì lẽ sống là điều bạn tự giải mã khi trả lời câu hỏi mình sống vì điều gì, phải chăng đó là sống có ích, sống nhân hậu. Biết lạc quan, biết ước mơ và biết phấn đấu để thực hiện những kế hoạch mình ấp ủ. Lẽ sống cần được bắt đầu bằng nội lực của bạn. Mỗi ngày, bạn hãy chọn cho mình một niềm vui và làm một việc có ích. Vậy với bạn, lẽ sống của bạn là gì? Có phải lẽ sống thật sự là điều gì đó quá xa xôi? Nếu bạn chưa từng nghĩ đến, thì có lẽ không quá sớm để bạn nghĩ về điều đó. Nếu bạn đã từng nghĩ đến, bạn đã làm gì để trả lời? Điều 49. Đừng quên nói lời cảm ơn. Bạn không thể tưởng tượng mất bao nhiêu thời gian, công sức và tình yêu mà bố mẹ dành cho bạn ngay từ khoảnh khắc tuyệt diệu đầu tiên lúc bạn ra đời. Nào thay tã cho con ăn, theo dõi bước đi đầu tiên của con, đọc sách cho con ngủ, đưa con đến bến xe buýt trong ngày đầu tiên con đến trường, nấu nướng những bữa cơm ngon, nào mua quà, mặc quần áo cho con, dọn dẹp phòng cho con khi con ra ngoài, băng vết thương cho con, luôn luôn lo lắng, sợ hãi và cả hy sinh, cũng như niềm hy vọng và tự hào vì bạn. Đó là tất cả những gì mà bố mẹ bạn đã nếm trải, cả hạnh phúc và đắng cay để nuôi bạn khôn lớn đến ngày nay. Trong khi bạn thường luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật ngày 8 tháng 3, nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ. Bạn có thể hăng hái trổ tài là một đầu bếp giỏi trong chuyến cắm trại dã ngoại của lớp, nhưng lại lười vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm. Bạn đã từng ngần ngại khi xoa bóp dầu cho mẹ khi mẹ mệt, nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn ốm. Bạn sẵn sàng gắt gỏng, nổi đóa lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của cha mẹ. Dù đúng, nhưng sau đó bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe. Khi đã trưởng thành, bạn lại quá bận rộn với công việc, thường xuyên đi sớm về khuya, ăn tối xong vội vàng lên giường ngủ mà đôi lúc quên hỏi thăm mẹ vì đã trông đèn thức chờ cơm bạn. Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn nhớ nhớ quên quên như trẻ con, nhưng lại quên mất rằng vì vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới ra nông nỗi ấy. Bạn không bao giờ để ý những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại. Cha mẹ luôn ở cạnh bạn, che chở, nâng đỡ bạn. Chỉ khi bắt đầu làm cha, làm mẹ, bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó đến nhường nào. Dường như lúc đó tất cả đã muộn, cha mẹ bạn hoặc đã già, hoặc đã đi xa mãi mãi, bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh phúc ấy. Khi thật sự mất đi một điều gì, bạn mới thấy điều đó là quan trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút quây quần vui vẻ bên gia đình có thể sẽ không còn nữa. Bạn nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thực tâm giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình. Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ mình. Bạn ngẩng đầu tiếc nuối ư, e rằng sẽ không còn kịp. Vì vậy, bạn đừng làm tổn thương bố mẹ mà hãy có những hành động, cử chỉ biết ơn. Bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình để yêu thương và cảm nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ, những nghiêm khắc của cha hay cái nhõng nhẽo của đứa em, vì có thể một lúc nào đó sẽ không còn thời gian để quay lại được nữa. Ngay từ bây giờ, bạn hãy nói lời cảm ơn thật chân thành đối với bố mẹ, gia đình. Đó là nơi duy nhất đón bạn về bằng đôi tay ấm áp nhất, cho dù cuộc đời thăng trầm của bạn luôn gặp phải những thất bại, tưởng chừng gục ngã. Cảm ơn những người bạn, đôi khi dám vứt bỏ hàng trăm người bạn chỉ để giữ lại một người, người đó đã dũng cảm giúp bạn đoạn tuyệt với ma túy, từ bỏ cơn ghiền game online hay ở bên cạnh những lúc bạn cảm thấy chán trường, tuyệt vọng. Cảm ơn người hàng xóm tối lửa tắt đèn, giúp bạn sửa cái bóng điện hay chở bạn vào bệnh viện khi không có người thân của bạn bên cạnh. Cảm ơn một người qua đường đã cho bạn đi nhờ xe. Cảm ơn những món quà của người thân tặng bạn nhân dịp sinh nhật, lễ Tết cảm ơn thật nhiều những khó khăn, thử thách và cả những nỗi đau nữa đã dạy cho bạn một cách sống, một con đường đi khi khó khăn, thử thách và nỗi đau tiến đến. Trái lại, với cử chỉ biết ơn thì những đứa con hỗn xược lại nghĩ rằng chúng nhận được sự yêu thương, chăm sóc, đó là điều hiển nhiên và đó là bổn phận của người làm cha, làm mẹ. Chúng quen nhận quà nhưng không trân trọng chúng, thậm chí còn không mảy may nói lời cảm ơn. Tôi rất ấn tượng về câu chuyện của tác giả Anatole France nói về một nghệ sĩ xiếc tên là Barnadas. Với trò tung hứng của anh ấy, người muốn làm những điều tốt để cống hiến và tỏ lòng biết ơn đối với mẹ Mary, mẹ của Chúa Giêsu. Nghệ sĩ xiếc Barnadas sống vào thời vua Louis Pháp trị vì. Anh đã đi hết từ thành phố này đến thành phố khác để trình diễn tài năng của mình. Cuối cùng, anh vào một tu viện và trở thành thầy tu với hy vọng được phục vụ Đức Mẹ Đồng Trinh. Tuy nhiên, anh trở nên nản lòng khi thấy những việc mình làm thật nhỏ bé so với những người thầy tu khác, những người có tài năng đặc biệt có thể trổ tài để ca ngợi Đức Mẹ. Barnadas cảm thấy mình thật ngu ngốc, kém tài và thật đơn giản. Thậm chí anh không thể hy vọng làm được điều gì đó tốt đẹp để tỏ lòng biết ơn mẹ như những thầy tu có học, có tài xung quanh mình. Anh không thể đọc một bài thuyết giáo hoặc viết một bản hiệp ước hay chạm khắc như những thầy tu khác. Có lúc bất mãn, anh thốt lên: "Lạy Thánh Allah, con chẳng làm được gì cả." Anatole France viết: "Barnadas đã than vãn và sống buông thả trong nỗi đau khổ của chính mình. Cho đến một buổi sáng, anh ta nảy ra một ý tưởng và chạy đến nhà nguyện, rồi ở đó một mình trong một tiếng. Hôm sau, anh quay lại nhà nguyện. Cứ như thế, anh đến khá thường xuyên bất kỳ khi nào rảnh và nhà nguyện không có người. Điều này hiển nhiên làm cho các thầy tu khác nghi ngờ. Họ tự hỏi anh ta đang làm gì ở nhà nguyện một mình. Họ quyết định theo dõi Barnadas. Một buổi tối, Barnadas đến nhà nguyện và hai thầy tu đã theo dõi anh ta. Họ nhìn qua các thanh chắn và thấy mọi điều Barnadas làm. Trước hình ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh, Barnadas chống đầu xuống nền nhà và chân lộn trên không trung, kiểu trồng cây chuối với 6 đồng xu và 12 con dao tung hứng đẹp mắt. Sau cùng, Barnadas nhận ra rằng anh đã có một món quà tặng mẹ. Anh đã bày tỏ được sự biết ơn đối với mẹ bằng việc làm tốt nhất mà mình có thể làm được. Anh không phải là nhà thơ, người viết nhạc, nhà chạm khắc hay một nghệ sĩ, mà chỉ là một nghệ sĩ xiếc với trò tung hứng. Bạn không thể lớn lên đã là một giám đốc điều hành, một bác sĩ phẫu thuật, một ca sĩ opera. Nhưng bất kể công việc nào mà bạn thực hiện và làm tốt nó với sự tinh xảo và lòng tự hào, và đặc biệt là cố gắng hết sức, cũng là cách bạn trả ơn cho mọi người. Điều 50. Hãy tận hưởng những gì có thể. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra một điều thật tuyệt vời khi là một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ, không phải đối mặt với bài tập về nhà, đi học, ra trường, tìm kiếm công việc, kết hôn, có con và nuôi dạy chúng. Bạn muốn kỳ nghỉ hè dài hơn, các bữa tiệc kéo dài hơn, những cuộc chơi bất tận không phải lo lắng đến việc đi làm và kiếm tiền để duy trì cuộc sống. Trong cuộc sống, những điều lo lắng luôn đồng hành cùng chúng ta, làm chúng ta mệt mỏi, kiệt sức. Chúng ta lo lắng về điều gì? Chúng ta lo lắng về ngày mai, về những thất bại, những đứa con, những rắc rối có thể gặp phải, về tuổi già, về tương lai, và rất nhiều điều khác nữa. Có ai đó đã từng nói, lo lắng là cây cầu dài nhất mà chúng ta nhặt từng bó gỗ để xây nên cây cầu đó, mà chúng ta không bao giờ bước qua. Lo lắng là sự sợ hãi, căng thẳng, buồn phiền, chán nản, bực tức, thất vọng, bất mãn, oán giận. Tất cả như một bóng đen che phủ cuộc sống. Kết quả là, chúng ta không cảm thấy hứng thú với chính bản thân mình, không còn có động lực, sự nhiệt tình, niềm hy vọng với cuộc sống nữa. Hãy ngồi xuống, thư giãn và suy nghĩ lại. Cuộc sống dành cho bạn từng phút mà bạn không thể quay lại hay lấy lại. Vì vậy, tốt hơn bạn hãy tận hưởng chuyến đi hơn là lo lắng về những ổ gà. Bạn sẽ chẳng bao giờ bằng lòng với những gì bạn đang có, cho đến khi bạn đánh mất đi hay không còn điều đó nữa. Bạn nghĩ rằng kết hôn, có con cái xong, rồi hãy tính đến chuyện hưởng thụ. Nhưng khi có con rồi, bạn lại chưa thể an tâm chừng nào chúng chưa trưởng thành. Dự định đi du lịch xa của bạn bao giờ mới thực hiện, đợi đến khi nhà cửa sắm đầy đủ hay lúc bạn về hưu. Hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi bạn mua được nhà, được xe, cho đến khi con cái bạn lập gia đình, cho đến khi bạn học xong, kết hôn, rồi về hưu, mùa hè hay sang đông, có lẽ cho đến khi bạn chết. Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả. Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy thách thức. Cách tốt nhất là hãy luôn chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn. Phụ lục 10 câu nói bất hủ của Bill Gates. Như chúng tôi đã đề cập trong phần lời giới thiệu của cuốn sách này, Bill Gates, người từng bỏ dở chương trình đại học ở Harvard, cũng coi nhiều điều trong số 50 điều trường học không dạy bạn là lời khuyên cho mình. Có lẽ cùng với những trải nghiệm từ cuộc sống và sự nghiệp của bản thân, ông càng cảm nhận được giá trị thực của những lời khuyên đó. Trước khi về hưu vào đầu tháng 7 năm 2008, Bill Gates đã đưa ra 10 câu nói bất hủ dành cho các bạn thanh niên khi bước vào con đường lập nghiệp. Biết đâu nhờ học hỏi những kinh nghiệm của người đàn ông giàu nhất thế giới này, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành một Bill Gates thứ hai. 1. Thế giới vốn không công bằng, bạn biết điều này chứ? Dù bạn có hay không nhận ra được sự bất công trong xã hội, cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó, bởi vì một mình bạn thì không thể nào thay đổi được sự bất công ấy. Do vậy, cách tốt nhất là cố gắng thích nghi. 2. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn. Điều họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi đạt được thành tựu nào đó, bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của mình. Lòng tự trọng quá cao sẽ tỷ lệ thuận với sự bất lợi trong công việc của bạn. 3. Thường thì bạn sẽ không thể trở thành CEO nếu mới chỉ tốt nghiệp trung học. Nhưng khi bạn đã trở thành CEO, thì không còn ai để ý là bạn chỉ mới tốt nghiệp trung học. Lúc này, người ta chỉ đánh giá và quan tâm nhiều đến năng lực hơn là bằng cấp của bạn. 4. Khi gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc, bạn đừng nên oán trách số phận. Thay vì thế, hãy tự nhủ rằng đó là kinh nghiệm và bài học quý giá để lần sau không bao giờ mắc phải nữa. Lúc này, điều bạn cần làm là bình tĩnh và bắt tay làm lại từ đầu. 5. Bạn nên hiểu điều này. Trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là những người chán ngắt vô vị như bạn nghĩ hôm nay, mà đó chính là cái giá rất đắt mà bố mẹ đã phải trả cho sự trưởng thành của bạn. Vì thế, bạn phải có nghĩa vụ đền đáp công ơn những người đã dành cả cuộc đời mình cho sự sống và trưởng thành của bạn. 6. Khi đi học, bạn xếp thứ bao nhiêu trong lớp không phải là vấn đề quan trọng, nhưng khi đã bước chân vào đời, mọi việc không đơn giản như vậy. Dù đi đâu hay làm việc gì, bạn cũng cần khẳng định đẳng cấp của mình. Hãy luôn tự nhủ rằng, bạn luôn có thể trở thành người đứng đầu, như vậy, bạn sẽ có nhiều động lực và tinh thần hơn để phấn đấu cho sự nghiệp của mình. 7. Khi đi học, bạn luôn mong chờ các ngày nghỉ lễ, nhưng khi đi làm, bạn gần như sẽ không được nghỉ ngơi, vì công việc sẽ cuốn bạn đi bất cứ lúc nào, kể cả ngày nghỉ. Nếu là một nhân viên luôn mong chờ các ngày nghỉ lễ, bạn sẽ bị lạc hậu hơn so với những nhân viên khác. Sự lạc hậu này đồng hành với sự đào thải và thất nghiệp. 8. Khi ngồi trên ghế nhà trường, thầy cô sẽ giúp đỡ bạn những lúc gặp khó khăn trong học tập. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn bạn gặp phải đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc của thầy cô, thì bạn đừng nên đi làm sau khi tốt nghiệp. Đơn giản là vì, nếu không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty, chắc chắn bạn sẽ không làm được gì và nhanh chóng thất nghiệp, và lúc này cũng sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả. Bạn nên biết rằng, những yêu cầu ở nơi làm việc bao giờ cũng cao hơn rất nhiều so với trường học, vì ở trường học, bạn có học được hay không cũng chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn, nhưng ở nơi làm việc, bạn có làm được việc hay không sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. 9. Mọi người đều thích xem phim truyền hình, nhưng bạn không nên xem nhiều vì đó không phải là cuộc sống của bạn. Công việc ở công ty mới phản ánh cuộc sống thực của bạn. Bạn không nên xem nhiều vì tư tưởng của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những bộ phim truyền hình đó. Cuộc sống của bạn nên do bạn quyết định. 10. Đừng bao giờ phê bình người khác sau lưng của họ. Đặc biệt, đừng bao giờ phê phán sếp là người không có năng lực. Điều này là không đúng. Nếu bạn có thắc mắc gì trong công việc, thì nên nói ý kiến của mình trước mặt mọi người. Còn nếu như bạn luôn giữ thái độ và hành động phản kháng sau lưng người khác, thì chỉ có bất lợi cho bạn mà thôi. Hết phần 7. Hết quyển sách. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách tiếp theo.